Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Masochism: A Guide for the Perplexed là một cuốn sách phi hư cấu mang tính phân tích chính trị kinh tế của Quinn Slobodian và Ben Thornoff từ trường hợp Elon Musk. Cuốn sách không chỉ hỏi ông là ai, mà còn đặt câu hỏi rộng hơn về kiểu trật tự mà Musk đại diện trong thời đại hậu tự do và khủng hoảng niềm tin vào nhà nước, thị trường và công nghệ. Tác phẩm cho rằng Musk không nên được đọc như một cá nhân có hệ tư tưởng hoàn chỉnh, mà như biểu hiện của một cơ chế lớn hơn, nơi công nghệ, quyền lực tư nhân và nhà nước đan vào nhau. Vì vậy, cuốn sách hướng người đọc đến việc hiểu Muskism như một mô hình vận hành của thế kỷ 21, thay vì chỉ là chân dung một doanh nhân nổi tiếng. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, Musk không chỉ là một con người, mà là biểu hiện của một hệ thống quyền lực mới. Điểm xuất phát của cuốn sách là phản bác thói quen xem Elon Musk như một nhân vật gây tranh cãi đơn lẻ, lúc thiên tài, lúc tai họa. Slobodian và Thornoff cho rằng cách nhìn đó quá hẹp vì nó bỏ qua cấu trúc kinh tế và chính trị đã tạo ra Musk, đồng thời được Musk củng cố ngược lại. Họ gọi cấu trúc ấy là Muskism, tức một kiểu chính trị kinh tế, trong đó quyền lực cá nhân, công nghệ nền tảng và ưu thế thị trường kết hợp với nhau. Cách tiếp cận này quan trọng vì nó chuyển trọng tâm từ tính cách sang cơ chế. Người đọc được mời xem các quyết định của Musk từ xe điện đến vệ tinh, mạng xã hội và tham vọng không gian như những mảnh ghép của một logic thống nhất hơn, nơi ảnh hưởng tư nhân có thể hoạt động như quyền lực công. Nhờ vậy, cuốn sách không dừng ở bình luận thời sự mà cố gắng đặt Musk vào lịch sử lớn hơn của chủ nghĩa tư bản hiện đại. Thứ hai, Muskism là lời hứa về tự do nhưng lại dựa trên sự lệ thuộc. Một luận điểm trung tâm của sách là nghịch lý giữa ngôn ngữ giải phóng và thực tế kiểm soát. Muskism thường nói về tự do cá nhân, tự chủ và tinh thần khai phá, nhưng theo các tác giả, nó vận hành bằng cách khiến con người và xã hội ngày càng lệ thuộc vào các hạ tầng do một số ít người kiểm soát. Xe cộ cần trợ cấp, vệ tinh gắn với chiến trường, mạng xã hội tạo dữ liệu cho AI và mọi thứ đều quay về một trật tự mà quyền lực tập trung cao hơn. Từ đó, cuốn sách cho thấy tự do trong Muskism không phải là quyền bình đẳng cho tất cả, mà là đặc quyền dành cho những ai đủ gần trung tâm quyền lực. Đây là điểm khiến tác phẩm sắc bén vì nó không chỉ phê phán một doanh nhân mà bóc tách cách ngôn ngữ tự do có thể được dùng để che giấu quan hệ phụ thuộc sâu hơn. Đọc sách, người đọc sẽ thấy nhiều khẩu hiệu về đổi mới thực ra có thể là cách tái sắp xếp quyền lực theo hướng ít dân chủ hơn. Thứ ba, so sánh Muskism với Fordism để hiểu cách công nghệ định hình cả một thời đại. Cuốn sách dùng phép so sánh với Fordism để làm rõ tầm vóc của khái niệm Muskism. Nếu Fordism từng đại diện cho kiểu tổ chức sản xuất và quan hệ lao động của thế kỷ 20, thì Muskism được xem như ứng viên cho một trật tự tương tự ở thế kỷ 21. So sánh này giúp người đọc hiểu rằng các doanh nghiệp công nghệ không chỉ bán sản phẩm mà còn định hình chuẩn mực xã hội, lao động, tiêu dùng và cả tưởng tượng chính trị. Trong lập luận của sách, Muskism không chỉ là chiến lược kinh doanh mà còn là cách tổ chức thế giới, nơi khủng hoảng được biến thành cơ hội để hợp thức hóa tập trung hóa quyền lực. Điểm đáng chú ý là cuốn sách không nói Musk hoàn toàn giống Ford, mà dùng Fordism như khung lịch sử để chỉ ra rằng một cá nhân hay một công ty có thể trở thành biểu tượng của cả một chế độ tích lũy và quản trị. Đây là lớp phân tích giúp tác phẩm vượt khỏi dạng tiểu sử thông thường. Thứ tư, công nghệ, nhà nước và siêu quyền lực tư nhân được ghép lại trong cùng một mô hình. Một chủ đề khác của sách là mối quan hệ ngày càng nhập nhằng giữa doanh nghiệp công nghệ và nhà nước. Theo tác giả, Muskism không phải chủ nghĩa thị trường thuần túy vì nó không hoạt động bằng cách rút nhà nước ra khỏi cuộc chơi. Ngược lại, nó tận dụng trợ cấp, hợp đồng công, hạ tầng quân sự và các cơ chế quản trị của nhà nước để mở rộng ảnh hưởng tư nhân. Đây là lý do tại sao sách nhìn SpaceX, Tesla và X không chỉ như công ty mà như các mắt xích của một khối quyền lực có khả năng tác động đến chiến tranh dữ liệu và dư luận. Cách phân tích này làm nổi bật một thực tế quan trọng của thời đại số, đó là công nghệ không tự động mang lại phân quyền mà có thể tạo ra những hình thức tập trung quyền lực tinh vi hơn. Với người đọc, phần này đem lại một khung để hiểu vì sao những lời hứa về sáng tạo và hiệu quả đôi khi lại đi kèm sự suy yếu của kiểm soát dân chủ. Cuối cùng, một viễn cảnh hậu nhân loại, hậu cảm thông và mang tính phân tầng rất rõ, cuốn sách cũng đặc biệt chú ý đến chiều sâu ý thức hệ của Muskism, nhất là cách nó kể chuyện về tương lai. Theo các tác giả, Muskism thường sử dụng ngôn ngữ khủng hoảng, sinh tồn và tiến bộ để hình dung một tương lai kém nhân bản hơn, nơi con người bị đẩy ra khỏi sản xuất hoặc hòa trộn vào máy móc. Trong viễn cảnh ấy, công nghệ không phục vụ phẩm giá phổ quát mà củng cố trật tự phân tầng. Trong đó chỉ một số ít được coi là xứng đáng với an toàn, di chuyển, sinh sản hay quyền tiếp cận tương lai. Cuốn sách cũng nhấn mạnh các yếu tố như chủ nghĩa sinh đẻ, đi kèm bài ngoại, tinh thần tương lai nhưng bảo thủ và lời nói về nhân loại nhưng lại cảnh giác với sự đồng cảm. Nhờ vậy, Marxism hiện ra không chỉ là một mô hình kinh tế mà còn là một thế giới quan đạo đức. Đây là phần khiến cuốn sách có sức nặng vì nó cho thấy tranh luận về Marx thực chất là tranh luận về loại xã hội mà công nghệ đang giúp hợp thức hóa. Kết luận, Marxism, A Guide for the Perplexed phù hợp với những ai muốn hiểu Elon Musk vượt ra ngoài lớp vỏ truyền thông quen thuộc, đặc biệt là người quan tâm đến chính trị kinh tế, lịch sử chủ nghĩa tư bản, nghiên cứu công nghệ và phê bình quyền lực số. Giá trị của sách không nằm ở việc kể lại tiểu sử Musk theo lối thông thường, mà ở chỗ nó cố gắng xây dựng một khung khái niệm để đọc cả thời đại thông qua Musk. Người đọc sẽ nhận được một cách nhìn rõ hơn về việc vì sao công nghệ trợ cấp công, mạng xã hội, AI và quyền lực cá nhân lại có thể kết nối thành một cấu trúc thống trị mới. So với nhiều cuốn sách về Elon Musk vốn thiên về tin tức, scandal hay ca ngợi đổi mới, cuốn này nổi bật vì chọn cách phân tích hệ thống. Nó không hỏi Musk thành công thế nào, mà hỏi thành công ấy đang được tổ chức bằng logic gì và ai được lợi, ai bị loại trừ. Chính vì vậy, đây là cuốn sách thích hợp cho người muốn có một công cụ tư duy nghiêm túc thay vì chỉ thêm một câu chuyện nữa về một nhân vật nổi tiếng. Nếu bạn muốn ủng hộ Queen Slobodian, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!